Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ lại các nhà nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam. Họ đều nhất trí rằng người Việt Nam của chúng ta đó, thì ngoài Kitô giáo còn có một tôn giáo tổng hợp ba đạo, tổng hợp ba đạo: đạo Lão, đạo Khổng và đạo Phật, ta gọi là Tam giáo hòa đồng. Vâng, thưa anh chị em, một cách giản lược đó thì chúng ta có thể nói rằng về phương diện đạo lý thì người ta theo Phật giáo, mà tiêu biểu của niềm tin của Phật giáo đó là tin vào thuyết nhân quả, và hệ lụy của nó là thuyết luân hồi, hay gọi chung là thuyết luân hồi nghiệp báo. Rồi nếu về phương diện đạo đức thì người ta theo Khổng giáo. Khổng giáo lấy gọi là tam cương ngũ thường làm căn bản cho đời sống của xã hội. Rồi trong thực hành tôn giáo cũng như trong những tục lệ đó thì người ta chịu ảnh hưởng của Lão giáo. Vâng, thưa anh chị em, ngoài những yếu tố tam giáo đó, thì mỗi người chúng ta, mỗi người Việt Nam của chúng ta thực ra còn có một cái đạo rất gần gũi và cơ bản nhất, đó là đạo ông bà. Vâng, khi chúng ta nói đến đạo ông bà thì trước tiên chúng ta nghĩ ngay đến bàn thờ tổ tiên, rồi nghĩ tới cái việc cúng dỗ và tất cả những cái thực hành diễn ra ngay trong nơi sinh sống hàng ngày tại gia đình của chúng ta, chứ không phải là trong đình chùa hay là ở nơi thánh thất nào. Đúng như thế, cái điều mà người ta lo lắng là cái phải có kẻ nối dõi tông đường, là cái việc phải lo việc cúng dỗ. Và cái mà người ta lo sợ khi nhắm mắt lìa đời đó là gặp cái cảnh hương khói vắng lạnh. Người Việt Nam chúng ta là như thế. Và vì thế mỗi gia đình dù nghèo khổ đến đâu thì cũng dành một cái chỗ riêng, thường là chỗ trang trọng nhất, làm bàn thờ tổ tiên ông bà. Thế thì cái linh thiêng như vậy chúng ta thấy rất gần gũi, thân thương. Một tấm lòng thành kính và tâm tình biết ơn những bậc sinh thành ra chúng ta. Đạo ông bà tiếp nối đạo hiếu. Tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta không chết, nhưng chúng ta gọi là khuất núi hay là khuất bóng, hay là sang bên kia thế giới, hay là xuống suối vàng, là quy tiên chầu trời. Vì tổ tiên ông bà của chúng ta không mất hoàn toàn cái sự hiện hữu, nhưng vẫn hiện diện ở đâu đó, nên con cái cháu chắt phải lo sao cho trọn nghĩa trọn đạo với các ngài, và phải đối xử với các ngài như khi các ngài còn sống, hay nói đúng hơn như các ngài vẫn sống ở bên cạnh con cháu chúng ta. Bởi thế thì anh chị em mới có cái việc cúng bái sống Tết chết dỗ. Dỗ ở đây là một cách Tết ông bà tổ tiên. Bởi đó thưa anh chị em, người Việt Nam của chúng ta bao giờ cũng đi thăm mồ mả ông bà cha mẹ vào những dịp dỗ, những dịp Tết Nguyên Đán. Rồi bao nhiêu người đi xa cũng cố gắng về với gia đình. Và con cháu trong những ngày Tết thì đi mừng thọ, dâng lễ vật cho ông bà, cha mẹ. Cái điểm thứ hai chúng ta muốn nói hôm nay, người Việt Nam chúng ta cho rằng con người chỉ thực sự hạnh phúc khi mà cùng chia sẻ hạnh phúc đó với những người thân yêu nhất của mình. Bởi vì thưa anh chị em, kinh nghiệm của chúng ta ở đời này cho thấy con người chỉ được hạnh phúc trong một gia đình hòa thuận, đầm ấm, yêu thương nhau mà thôi. Cho nên cái quan niệm ngày xưa đa tử, đa tôn, đa phú quý, một gia đình đông con nhiều cháu là phúc lộc của trời ban cho. Và đó là một cái truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta thì rất nặng tình với nơi chôn nhau cắt rốn, sống chết có nhau. Vì thế kẻ sống người chết tuy có khuất hình khuất bóng nhưng không bao giờ xa cách, mà vẫn hiện diện bên nhau trong yêu thương, trong tưởng nhớ và trong những hành vi tôn kính cụ thể. Và vì thế đặt một bức ảnh trên bàn thờ, hay là khi chúng ta sắp một đĩa trái cây, hay là khi chúng ta thắp những ngọn nến hay là những nến nhang, những cử chỉ đó thưa anh chị em chưa phải đã có tính cách tôn giáo theo cái quan niệm Tây Phương, nhưng đó lại là bước đầu của tôn giáo. Niềm tin và những cử chỉ ấy đặt con người trong cái tương quan của cái bên kia cõi đời này. Cái điều thứ ba thưa anh chị em, khởi đi từ tâm thức đạo hiếu của người Việt Nam chúng ta như thế. Các nhà truyền giáo đã hội nhập văn hóa, mang tin mừng của Chúa Kitô thấm nhập vào cuộc sống và đạo hiếu rất gần gũi với đạo Chúa. Chúng ta nhớ lại sau cái huấn thị Plane Compestum của Đức Thánh Cha Pio thứ 12, ngày 8 tháng 12 năm 1939, khi giáo hội công nhận những cái nghi lễ thờ cúng ông bà tổ tiên ở Việt Nam và những bậc anh hùng liệt sĩ, thì sau cái huấn thị đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam của chúng ta đã có những cái quy định và những cái giáo huấn liên quan đến cái việc thờ phượng ông bà tổ tiên trong cái sứ mạng truyền giáo tại Việt Nam. Ngày hôm nay xin phép anh chị em được nhắc lại vài cái điểm trong cái quy định của Hội đồng Giám mục Việt Nam của chúng ta. Thứ nhất, bàn thờ gia tiên để kính nhớ ông bà tổ tiên cha mẹ được đặt dưới bàn thờ Chúa trong gia đình, miễn là trên bàn thờ không bày biện gì mang tính chất mê tín dị đoan như là hồn bạch. Quy định thứ hai, việc đốt hương, đốt nhang đèn nến trên bàn thờ gia tiên và việc chúng ta bái lạy trước bàn thờ gia tiên là những cử chỉ thái độ hiếu thảo tôn kính được phép làm. Quy định thứ ba, ngày giỗ được cúng giỗ trong gia đình theo cái phong tục địa phương, miễn là loại bỏ được những cái gì mê tín dị đoan ở trong đó. Điểm thứ tư, quy định thứ tư là trong hôn lễ, dâu rể được làm lễ tổ, lễ gia tiên trước bàn thờ, vì đó là nghi lễ tỏ lòng biết ơn hiếu kính trình diện với ông bà tổ tiên. Và điều thứ năm, ở trong tang lễ chúng ta được vái lạy, đốt nến sông hương trước thi hài của người quá cố để tỏ lòng tôn kính người đã khuất. Và cuối cùng điểm thứ sáu, được tham dự nghi lễ tôn kính vị thần hoàng để tỏ lòng cung kính biết ơn những vị có công với dân tộc, những người có là gọi là ân nhân của dân làng. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay ngày đặc biệt, xin được nhắc lại mới cái điểm đối với đạo ông bà, với tổ tiên cha mẹ của chúng ta, để chúng ta nhớ rằng người Kitô hiếu của chúng ta lại càng phải sống đạo hiếu hơn. Bởi vì điều răn thứ tư Chúa đã dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ. Và vì thế theo truyền thống thói quen ngày mùng 2 Tết, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta phải nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình. Giáo sư nào cũng thế thôi, cũng cố gắng tổ chức gọi là tặng quà chúc thọ cho các cụ ông, cụ bà trong những ngày gần ngày Tết, hay là đặc biệt trong ngày mùng 2 Tết như hôm nay. Tất cả chúng ta thấy mang một ý nghĩa rất là tốt đẹp và có giá trị giáo dục tốt cho con cháu chúng ta sống hiếu thảo. Và thánh lễ ngày mùng 2 Tết cũng được nhiều giáo xứ tổ chức hay là cử hành nơi nghĩa trang, như giáo xứ chúng ta ngày hôm nay được cử hành tại Từ Đường Phục Sinh như thế này. Nơi đây, nơi nghĩa trang, kẻ sống, kẻ chết gặp nhau trong yêu thương, trong tưởng nhớ với cái mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội chúng ta. Chớ gì thưa anh chị em, trong những giây phút đặc biệt, những giây phút đầu năm, chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Hãy cố gắng hy sinh hơn nữa và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho tất cả những người đã sinh thành cho chúng ta, ra chúng ta, những người còn sống cũng như tất cả đã qua đời. Xin Chúa thương cho cha mẹ, ông bà của chúng ta.